Bất hủ phàm nhân, chương 562, không hề sợ ngươi, góc truyện audio.com, mẹ, người, thấy Thạch Cốc Lan đã ngồi dậy được hơn nữa lại cũng không nhìn thấy đầu khớp xương màu đen phía dưới da thịt, Lâm cô làm sao không biết xảy ra chuyện gì, lúc này liền kích động nước mắt chảy xuống. Tại trong lòng nàng, mẫu thân sở dĩ nằm ở trên giường bệnh hơn trăm năm, cũng là bởi vì nguyên nhân đi tìm tiên mộc tùy cho nàng tạo thành. Nếu mà mẫu thân bệnh không thể trị hết, nàng cả đời sợ rằng đều không thể an tâm. Ngạo Tùng cũng là tại chỗ ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ nói. Ta đi nói cho đại trưởng lão, nói xong, nàng xoay người rời đi, Mạc Vô Kỵ nhìn về phía Thạch Cốc Lan, hắn muốn nhìn một chút Thạch Cốc Lan có thể lưu lại Ngạo Tùng hay không, Thạch Cốc Lan trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, đối với Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng biết Ngạo Tùng là muốn thoát đi Ma Nguyệt Tiên Môn, nếu Mạc Vô Kỵ trị khỏi bệnh cho Thạch Cốc Lan, vậy đã nói rõ việc nàng làm, đã bị Thạch Cốc Lan biết. Thạch Cốc Lan sở dĩ lại đem Ngạo Tùng gọi tiến đến, cũng không có thay đổi giường minh hương mộc, trong lòng còn có một tia huyễn tưởng sau cùng, muốn để cho Ngạo Tùng tỉnh ngộ lại, hướng nàng nói lời xin lỗi, sau đó chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Không thể không nói Thạch Cốc Lan rộng lượng, Ngạo Tùng hại nàng như vậy, nàng vẫn chờ Ngạo Tùng hồi tâm chuyển ý. Nếu là đổi thành Mạc Vô Kỵ, hắn tuyệt đối sẽ không khí độ như vậy. Địa cầu sách sử ghi chép có như vậy một việc, lúc đó Hàn Sơn hỏi thập đắc. Thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, mắng ta, cà ta phải xử trí như thế nào? Thập đắc trả lời Hàn Sơn, chẳng qua là nhịn hắn, nhường hắn, bởi hắn, tị hắn, chịu đựng hắn, kính hắn, không để ý đến hắn, lại đợi mấy năm, ngươi xem hắn. Thập đắc dùng một loại phép thắng lợi tinh thần, đích xác loại phương pháp này có thể an ủi mình. Cũng đúng là có một nhóm người bởi vì như vậy, sau cùng lưu lạc hai bàn tay trắng, bị người ta phỉ nhổ. Nhưng đồng dạng có một nhóm người, sau cùng nói không chừng sống tốt hơn. Thạch Cốc Lan để cho Ngạo Tùng rời đi chính là muốn nhường nhịn cùng buông tha trả thù đối với Ngạo Tùng. Nếu đổi thành Mạc Vô Kỵ đáp lời Hàn Sơn, đó chính là. Người liền đánh hắn, lại đánh hắn. Nếu mà đánh không lại qua mấy năm lại đến đánh hắn, tiếp tục đánh hắn. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, Ngạo Tùng bị Thạch Cốc Lan buông tha chỉ là đi tới cửa, lại đột nhiên ngừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu, trên mặt không còn có ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động như trước. Mà là bình tĩnh vô sóng nhìn Thạch Cốc Lan cùng Mạc Vô Kỵ nói. Ta ngược lại quên, thực lực ba người các ngươi cộng lại hiện tại cũng không thể bằng ta. Ngạo Tùng là đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ huyền tiên sơ kỳ, Lâm cô là huyền tiên viên mãn. Thạch Cốc Lan vừa mới khang phục, muốn khôi phục tu vi chí ít còn phải có vài năm. Ngạo Tùng sư muội ngươi. Nghe được Ngạo Tùng nói, Lâm cô ngây dại, nàng ngơ ngẩn nhìn Ngạo Tùng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngạo Tùng thật giống như không có thấy Lâm cô, thậm chí cũng không có nghe được Lâm cô nói, đi trở về vài bước đứng lại, mới vung tay nói. Thạch Cốc Lan, nói vậy ngươi đã biết bệnh của ngươi là thế nào sao? Nguyên bản ta còn muốn thành toàn ngươi một chút truyền đạo tri ân, cho ngươi an tĩnh rời đi. Ngươi đã không muốn, vậy cũng chớ trách ta động. Góc truyện audio.com Thủ, một thanh vũ khí cong như trăng tròn yếu mang ánh sáng nhạt xuất hiện ở lòng bàn tay Ngạo Tùng, một đạo nhạt ánh sáng yếu mang này thật giống như hư vô bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đó không phải là hư vô cũng không phải là cái gì pháp thuật mà là một món chân chính tiên khí. Là ngươi hại mẹ ta, ngươi là thứ lang tâm cẩu phế. Lâm cô phản ứng kịp nhất thời khóe mắt như sắp nứt ra, điên cuồng liền muốn nhằm phía Ngạo Tùng lao tới. Mạc Vô Kỵ kéo lại Lâm cô, bình tĩnh nói. Để cho ta tới, hắn biết Lâm cô khẳng định không phải là đối thủ của Ngạo Tùng, xông lên như vậy, đó là muốn chết. Lâm cô đã biết sự tình Mạc Vô Kỵ một đao thiếu chút nữa phách giết một người đại ất tiên sơ kỳ, nàng tỉnh táo lại không có tiếp tục xông lên, mà là lấy ra bản thân pháp bảo, đi tới bên giường Thạch Cốc Lan. Một khi Mạc Vô Kỵ cùng Ngạo Tùng đánh nhau, nàng phải thời khắc bảo vệ Thạch Cốc Lan. Thạch Cốc Lan giương tay bắt tới chiếc nhẫn của mình, sau đó sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng sở dĩ dám để cho Ngạo Tùng tiến đến cũng là bởi vì bên trong chiếc nhẫn của nàng còn có một tấm công kích phù bát cấp 8. Không muốn nói một cái Ngạo Tùng, coi như là 100 Ngạo Tùng lại đây, nàng cũng có thể dễ dàng chế trụ. Lúc này nàng lấy đồ trong giới chỉ, mới phát hiện cấm chế trong bản thân giới chỉ, hiện tại nàng còn không mở ra được. Nàng thức hải còn vừa mới sống lại, muốn mở rộng thần thức nhanh nhất cũng phải một ngày. Muốn kích phát cái bùa chú này, chỉ ít còn có hơn nửa tháng thời gian. Nàng bệnh vừa khỏi còn không có thói quen có thể hấp thu tiên linh khí không thể dùng thần niệm thân thể. Chờ một chút Ngạo Tùng, để cho Mạc Đan Sư cùng Lâm cô rời đi ta mặc cho ngươi xử trí. Thạch Thạch Cốc Lan so với Lâm Cô phản ứng phải nhanh nhiều hơn, nàng hiểu ba người cộng lại cũng không phải đối thủ của Ngạo Tùng, sau đó kịp thời liền hạ quyết tâm. Mạc Vô Kỵ đưa tay ngăn cản Thạch Cốc Lan còn muốn lên tiếng, một thanh trường đao màu xám cho rộng lưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạo Tùng, ta nếu có dũng khí chữa khỏi cho Lan Di ngay trước mặt ngươi, tức là đã không sợ ngươi. Muốn động thủ cứ tới đây sao? Để cho ta xem đẳng cấp đại ất tiên của ngươi một chút tới cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngạo Tùng vừa nhìn chính là đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ nếu như ngay cả điểm này đều nghĩ không ra, hắn há có thể sống tới ngày nay. Thực ra mà nói, hắn căn bản cũng không sợ hãi Ngạo Tùng. Nếu là hắn e ngại Ngạo Tùng, cũng sẽ không tại chỗ chữa khỏi cho Thạch Cốc Lan. Lâm Cô, ngươi nhanh chóng mang theo Mạc Đan Sư đi ta. Thạch Cốc Lan thấy Ngạo Tùng căn bản cũng không có nửa điểm muốn buông tay, dùng rằng di chuyển một cái, bất đắc dĩ nàng quá mức hư nhược rồi. Ngạo Tùng sát khí vờn quanh, đại ất tiên lĩnh vực phô thiên cái địa cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Nếu mà không phải là có Mạc Vô Kỵ, nàng căn bản cũng không cần làm những thứ này. Lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ đồng dạng đánh ra, Mạc Vô Kỵ tung ra vòng xoáy lĩnh vực. Dù cho Ngạo Tùng đại ất tiên lĩnh vực so với Mạc Vô Kỵ đẳng cấp cao hơn rất nhiều, nhưng cùng lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ vừa chạm vào nhau, Ngạo Tùng lập tức liền cảm nhận được một cổ vòng xoáy lực lượng cường đại bắt đầu xé rách lĩnh vực của nàng. Mạc Vô Kỵ càng là một câu nói nhảm cũng không có, trường đao trong tay bổ ra một đao. Đối mặt đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ nhưng không có nửa. Góc truyện audio.com, điểm lưu thủ, cuồng bạo tiên nguyên cuồn cuộn nổi lên, mang theo đao mang dài mấy trượng. Đao mang bị Mạc Vô Kỵ đè nén, sát ý càng là bàng bạc kinh người. Ca, Ngạo Tùng lĩnh vực vốn là bị lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ xé rách lung lay sắp đổ, hiện tại Mạc Vô Kỵ một đao đánh xuống, lĩnh vực trực tiếp vỡ ra. Đao mang thẩm thấu tâm hồn bổ tới, Ngạo Tùng theo bản năng dùng mình một cái. Trước khi động thủ, nàng sở dĩ không có lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ mới huyền tiên sơ kỳ, hơn nữa quanh thân Mạc Vô Kỵ không có một chút linh vận vờn quanh, vừa nhìn chính là một tên gia hỏa tư chất rác rưởi. Nàng đâu nghĩ đến Mạc Vô Kỵ đáng sợ như thế, chỉ là mở rộng lĩnh vực cùng bổ ra một đao, khiến cho nàng hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc này, Ngạo Tùng không còn có nửa điểm khinh thị Mạc Vô Kỵ, nhạt yếu bán nguyệt đao mang trong tay lấp lánh hẳn lên, hóa thành một đạo thực chất trăng rằm phong mang ngăn cản vết đao sát ý hướng về phía Mạc Vô Kỵ đánh xuống. Hai đạo sát mang đụng vào nhau, chung quanh cấm chế trực tiếp hóa thành phế tích, một đạo xé rách đao khí phóng lên cao. Ngạo Tùng bị cường hãn sát ý của Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào cạnh cửa cấm chế. Một đạo vết máu từ mi tâm Ngạo Tùng chảy xuống tới cằm, máu tươi thẩm thấu đi ra tích lạc trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ đao mang chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, hoặc là nói Ngạo Tùng chỉ cần hơi chậm lại một chút, một đao này của Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp bổ ra đầu của nàng. Ngạo Tùng cũng không dám tiến lên cùng Mạc Vô Kỵ động thủ nữa, thế nhưng là Mạc Vô Kỵ sẽ không bỏ qua người nữ nhân này, hắn một bước nhảy qua hư không hướng về phía Ngạo Tùng, trường đao trong tay lần nữa cuồn cuộn nổi lên, đồng thời vòng xoáy lĩnh vực của hắn càng là điên cuồng bao trùm không gian chung quanh. Sát ý của hắn đã lên, thời khắc này Ngạo Tùng tại trong mắt hắn chính là một người chết. Ngạo Tùng cảm nhận được xung quanh không gian biến hóa, trong mắt của nàng dần hiện ra lướt qua một màu xám cho. Nàng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ lợi hại đến trình độ như vậy, lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là ẩn nấp tu vi, đang cùng Mạc Vô Kỵ đánh một đao sau đó, nàng rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ là chân chính huyền tiên sơ kỳ. Huyền tiên tu sĩ có thể chống lại đại ất tiên cường hãn, nàng không phải là không có nghe nói qua. Vậy cũng là huyền tiên viên mãn đối kháng đại ất tiên sơ kỳ, hơn nữa còn là bình thường đại ất tiên. Nàng mặc dù chưa tính là đại ất tiên cường hãn, nhưng nàng cũng không phải cái loại đại ất tiên kém cỏi. Mà trước mắt cái này huyền tiên, hẳn là không đến huyền tiên trung kỳ. Thực lực như vậy nào chỉ là nghe rợn cả người. Nàng cắn răng một cái, liền muốn thi triển ra chiêu bài tẩy, Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một huyền tiên mà thôi. Thạch Cốc Lan lúc này mới phản ứng được, nàng trong mắt cũng dần hiện ra vẻ hoảng sợ, nàng đồng dạng không có biết Mạc Vô Kỵ lợi hại như vậy. Thảo nào Lâm Cô không có tiến lên trợ giúp Mạc Vô Kỵ, trái lại thối lui đến bên cạnh nàng. Xem ra Lâm Cô sớm đã biết thực lực của Mạc Vô Kỵ rất mạnh, căn bản cũng không phải là đại ất tiên bình thường có thể chống đỡ được. Đào sát ý thứ hai của Mạc Vô Kỵ càng là bạo bằng sát ý loại này coi như là Thạch Cốc Lan cùng Lâm Cô đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Mạc Đan, góc truyện audio.com, sư, xin tha cho nàng một lần, để cho nàng đi thôi. Thạch Cốc Lan chật vật nói, nàng rất chung vẫn là không nhịn được giúp Ngạo Tùng cầu xin một cái nhân tình. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở dài, dựa theo ý nghĩ của hắn sẽ không bỏ qua cho Ngạo Tùng, nếu mẫu thân của Lâm Cô mở miệng, nàng cũng không tiếp tục động thủ, chỉ có thể buông lỏng ra lĩnh vực của mình cùng xung quanh không gian sát ý áp chế. Gần như là tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ buông ra lĩnh vực cùng không gian áp chế, Ngạo Tùng liền buông tha lấy cứng đối cứng, trực tiếp lẩn trốn, Mạc Vô Kỵ nhìn đao mang như bổ ra hư không lại đem thân ảnh của nàng đều chém thành hai nửa. Ngạo Tùng đã tránh thoát một chiêu tất sát của Mạc Vô Kỵ, cũng biết Mạc Vô Kỵ thủ hạ lưu tình, bỏ qua động thủ, cấp tốc bỏ chạy. Nàng phục hồi tinh thần lại, có lẽ có thể đối chiến một hồi cùng Mạc Vô Kỵ, bất quá Mạc Vô Kỵ thực lực như vậy, cuối cùng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ không có truy sát, chỉ là lại đem trường đao đưa vào nhẫn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một người nam tử trung niên mặc áo bào cho từ trong hư không một bước đạp xuống, Mạc Vô Kỵ lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn biết tên này hẳn là bị mình động thủ uy thế dẫn tới, người kia ít nhất là một cường giả tiên vương, đối mặt cường giả loại này, hắn có thể bị giết trong nháy mắt. Cách chương.